Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Sự Cám Dỗ Đến Từ Người Thân. Lời của Chúa được chép trong sách Phục Truyền đoạn 13 từ câu 6 đến câu 11.
Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mật nhiệm mà rằng: ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Vậy, cả Israel sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa.
Câu cấu suy cẩm trong Phục Truyền đoạn 13 câu 8: thì chớ chịu theo nó, chớ cứng nghe nó, mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ đồng lòng xót xa mà che chở cho nó. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Sự cám dỗ này đến từ đâu? Chúa căn dặn dân Chúa cần làm gì khi đối diện với loại cám dỗ này? Hình phạt dành cho người đi quyến dụ người thân rời bỏ Chúa là gì? Bạn làm gì khi bị người thân bức hại vì niềm tin? Kính thưa quý vị, phân đoạn này ông Môi-se cũng đề cập đến sự cám dỗ đến từ những người thân thiết trong gia đình và những bạn bè chí thân. Thật ngạc nhiên khi sự cám dỗ không chỉ đến từ người xa lạ, nhưng cũng có thể đến từ những người có mối liên hệ thân thiết trong nhà. Sự cám dỗ này tuy được thực hiện âm thầm, nhưng lại có sức ảnh hưởng và tác hại rất lớn. Bởi người bị cám dỗ thường không quan tâm đề phòng những người thân thiết, nên rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy trước những lời quyến dụ của họ. Thế nên, người Israel cần nắm vững nền tảng để nhận định đúng sai là: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nếu những người thân cận quyến dụ rời bỏ Đức Chúa Trời để thờ lại những thần khác, thì dứt khoát không nghe, không làm theo và cũng không bao che cho hành động tội lỗi của những người đó. Vì tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời là một tội rất nặng, vi phạm điều răn thứ nhất trong luật pháp Chúa và vô ơn với đấng đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cố tình vi phạm điều răn của Chúa và chống nghịch Chúa là một trọng tội. Quyến dụ người thân yêu của mình đi vào con đường hư mất là bất nhân. Vì thế, họ phải nhận lấy hình phạt nặng nhất. Chúa truyền phải ném đá chết, và chính người bị quyến dụ là người ném viên đá đầu tiên, kế đến là dân chúng. Hình phạt này cũng là sự răn đe cho dân Chúa khiếp sợ, không dám phạm tội ác này nữa. Dân Chúa cần nhận thức mối quan hệ giữa họ và Đức Chúa Trời phải được đặt ưu tiên lên trên mối quan hệ ruột thịt trong gia đình và cả tình bằng hữu. Ngày nay, nhiều người muốn tin nhận Chúa nhưng lại sợ sự chống đối từ gia đình. Nhiều người cảm thấy bị dằn vặt vì làm cha mẹ buồn lòng khi đi theo Chúa. Cũng có người không biết phải ứng xử thế nào khi Chúa dạy phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cha mẹ lại muốn mình làm những điều ngược lại với điều răn của Chúa. Bài học này giúp chúng ta khẳng định mối quan hệ giữa mình với Chúa phải được đặt ưu tiên trên cả mối quan hệ với gia đình hay bạn bè. Nhưng chúng ta cũng nên khéo léo trong cách bày tỏ niềm tin và quan điểm sống của mình với mọi người. Hãy dùng đời sống bày tỏ sự hiếu thảo, yêu thương theo lời Chúa dạy, để có cơ hội đưa nhiều người đến với Ngài. Bạn có vững niềm tin khi bị người thân bức hại không? Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết đặt sự kính sợ Chúa lên trên mối quan hệ trong đời sống chúng con, để trong hoàn cảnh nào chúng con cũng trung thành thờ phượng Chúa và chỉ một mình Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.